hồi lúc đầu thì tụi em ở dưới Marang á, thì Marang á thì tụi em ở nhà nghỉ của một của Hồi giáo á chị, rồi sau đó mới trở lên là ngày 4 tháng 4 á chị. À giờ tụi em lên đây là ở trung tâm Jakarta này, là ngay bộ sở di trú của trung tâm Jakarta này là hơn 2 tháng rồi chị.
Chị không phải ở trong trại tị nạn Semarang mà các chị ở thủ đô Jakarta rồi.
Dạ, tụi em chưa có đi xuống Semarang. Hồi lúc trước là tụi em ở Marang, là nó khác nữa. Là Semarang thì tụi em chưa có đến, chưa có chuyển đi. Họ nói là để chuyển tụi em đi xuống trại Semarang, nhưng mà họ chưa có chuyển. Họ hẹn tháng 7.
Tức là bây giờ các chị vẫn đang ở thủ đô Jakarta.
Dạ, dạ, đang ở trong cái trung tâm của bộ di trú của Jakarta. Cái chỗ đây là để giam giữ những người không có giấy tờ á chị.
Thì chị thấy cái trung tâm đó có lớn không? Có bao nhiêu người giống như chị ở đó?
Dạ, những người mà như giống người China, là người Trung Quốc á, họ không có giấy tờ thì họ vẫn ở đây chờ đợi giấy tờ. Rồi sau khi đó có giấy tờ thì họ mới đi về. Họ đi qua đây họ bị mất giấy tờ, hay hoặc là họ bị giấy tờ hết hạn gì đó chị.
Dù sao thì các gia đình các chị 18 người là cũng được ở chung với nhau hết đúng không? Tức là có ai phải ở chỗ dạ, khác không?
Dạ không, tụi em là ở riêng cách biệt với họ, chứ tụi em không có ở chung với họ, nhưng mà cách mỗi phòng á chị, khoảng 100 mét vuông á chị.
Được 100 mét vuông mà ở bao nhiêu người chị biết không?
Cái chỗ tụi em ở đây thì phụ nữ một bên, nhân một phụ nữ một bên, đàn ông một bên, mấy đứa trẻ với lại em là 14 người nhốt trong một phòng này.
Thì hiện nay là một ngày của chị thì như thế nào?
Như giống như là AON á thì nuôi cơm tụi em một ngày 3 buổi, buổi sáng thì cho ăn bánh mì điểm tâm buổi sáng, còn buổi chiều buổi trưa thì họ cũng cho một chén cơm với lại hoa quả với lại một miếng gà. Rồi buổi chiều cũng như vậy. Rồi sau đó thì tụi em ở thì trong cái cuộc sống trong cái này thì chỉ là bốn bức tường thôi, không có cái gì hết. Rồi đến giờ cơm thì họ mở cửa ra, còn không có đến giờ thì thôi. Rồi cũng mỗi tuần lễ thì người nào mà canh gác mà dễ dàng á thì cho các cháu được ra ngoài, ở ngoài phòng làm việc của họ một chút xíu, rồi họ sẽ đưa vào lại trong. Thì tụi em cuộc sống lúc này á, thì nói chung ra thì cũng không có cái ánh nắng mặt trời cho trẻ. Chỉ là biết bóng đèn thôi, không có cái gì hết.
Ví dụ như là dạ, ăn uống thì người ta đem tới, còn nếu mà đi vệ sinh hay là làm vệ sinh thân thể này kia thì có phòng tắm hay là toilet không?
Dạ có, một phòng đó tụi em sẽ sử dụng chung với nhau một phòng. Rồi phơi quần, phơi áo, phơi ở ngoài luôn á chị, phơi chỗ tụi em nằm luôn á chứ chị. Ở trong phòng tắm sao chứa cho hết, tại như là muốn phơi là mấy ngày mới khô một lần vậy đó, mấy ngày mới khô.
Ngoài ra người ta còn cung cấp cho các chị những cái gì nữa không?
Dạ thì khi nào đến tháng thì họ cũng vẫn cho tụi em như giống là đường, rồi là các cái đồ dùng xà bông rồi vậy đó, để cho mình dùng để hàng ngày để giặt giũ đó chị. Thì đôi khi là những người trong hội cộng đồng ở tại Indonesia này á chị, thì họ cũng có giúp đỡ như giống là quần áo rồi sách vở cho các cháu, rồi bày rồi cho các cháu tự viết tự đọc vậy đó chị.
Tức là mấy đứa nhỏ của chị thì bây giờ là có bao nhiêu em và mấy tuổi à?
Dạ, 12 đứa trẻ, gồm 3 gia đình, 12 đứa trẻ, từ 3 tuổi cho đến 17 tuổi chị.
À, tức là chị đi như thế này là 14 người đúng không? Nhưng mà có tới 12
dạ,
đứa trẻ luôn.
18, dạ, 12 đứa trẻ.
Tổng cộng là 18 người và có 12 đứa trẻ. Như vậy là từ có bao nhiêu em là nhỏ, bao nhiêu em lớn rồi chị?
7 đứa nhỏ. Bảy đứa nhỏ, 5 đứa lớn là 12 đứa.
Vậy thì mấy em đó sống trong đó cả ngày thì có làm gì không?
Dạ, tụi em đi là nó cũng lấy sách vở ra học tiếng Anh. Dạ, bà sư ra cho mình cũng cho tụi em mấy cái máy điện thoại để cho các cháu học trên mạng, học tiếng Anh trên mạng. Chị. Người này bày người kia vậy chị, mấy đứa nhỏ nó không có biết thì một hai chữ thì rồi bày cho tụi em một hai tiếng rồi đó.
Dạ.
Cho tụi em học rồi đó.
Vậy bây giờ chị biết nói chữ tiếng Anh nào rồi?
Dạ.
Nói thử mấy câu thử. Dạ.
How are you? What's your name? Thì cảm ơn thì thank you. Rồi how are you?
Mấy cái người mà canh giữ ở cái trại tị nạn đó thì họ nói chuyện với các chị bằng tiếng Anh.
Dạ, họ nói bằng tiếng Indo chị.
À vậy hả? Họ nói bằng tiếng Indo làm sao các chị hiểu?
Họ nói là ma canh đi đục.
Nghĩa là sao chị?
Hiểu ăn thôi. là đi là ăn cơm với chị là ăn. À. Còn ti đục là đi ngủ. Dạ, họ có nói là ma canh ti đục, ma canh ti đục.
Tức là ăn rồi đi ngủ thôi, họ chỉ nói với các chị chừng đó tiếng dạ. thôi. Ngoài ra còn nói dạ. gì với các dạ. chị nữa không?
Dạ không, họ chỉ là đôi khi họ hỏi chuyện thì không biết thì lấy cái máy ra dịch thôi dạ. Rồi họ nói vài câu rồi họ nói lua rồi họ đi vậy đó.
Dạ, có người nào thông dịch giúp cho các chị không?
Nếu như mà có chuyện gì mà quan trọng mà họ muốn hỏi tụi em thì phải có người thông dịch. Tụi em mới hiểu, còn không có thì thôi, không có cái chuyện gì quan trọng thì họ không có hỏi gì hết.
Thì có người, dạ. có trường hợp nào phải cần tới người thông dịch chưa?
Dạ chưa chị, họ chưa có ấy. Còn khi mà tụi em được đổi chứ chế tị nạn thì tụi em có gọi cho chị Rít Bùi á. Tụi em có gọi cho chị Rít Bùi đây là bên... UN nó đến thông báo cái gì mà tụi em không biết nói, rồi sau đó chị Rít Bùi trong dịch là nói là họ cho tới thông báo cho mấy chị biết là được đậu cái chế tị nạn á. Tụi em rất vui mừng mà khóc.
Tức là họ có hứa hẹn là họ sẽ giúp gì cho các chị để mà ra khỏi đó không?
Dạ không, họ không có hứa hẹn gì hết. Tụi em chưa có nghe gì hết á chị ơi. Thế nào họ di chuyển em đi đâu thì tụi em đi đó chứ tụi em cũng không biết được. Không biết trước được chuyện gì xảy ra hết. Mỗi ngày thì em cũng còn mong sao cho họ càng sớm để giúp đỡ cho tụi em đi nước thứ ba. Chị nhờ cộng đồng thì mọi người ở trên hải ngoại, nước ngoài thì giúp đỡ cho tụi em sớm đi nước thứ ba.
Tụi em không hoàn toàn là an toàn đâu chị. Nếu mà không có nước thứ ba mà nhận tụi em là tụi em sẽ bị trục xuất về Việt Nam rồi.